vì chúng ta muốn hỏi.
Có rất nhiều người tin Chúa Giêsu của Kitô giáo.
Vậy đối với những người này thì sao? Muốn dùng thân Chúa Giêsu để độ thì Bồ Tát Quan Thế Âm liền biến thành Chúa Giêsu. Muốn dùng thân Thánh A-la để độ thì Bồ Tát Quan Thế Âm liền biến thành Thánh A-la. Bạn nghĩ xem có đúng hay không? Bạn thấy ở trong Phẩm Phổ Môn, Bồ Tát Quan Thế Âm muốn dùng thân gì để độ thì Ngài liền hiện ra thân đó. Thật tự tại biết bao. Cho nên Quan Thế Âm được gọi là Quán Tự Tại. Muốn dùng thân Phật để độ thì Ngài liền hiện ra thân Phật để thuyết pháp. Những chúng sanh này ưa thích thân Phật, ưa thích thân cận bên Phật, ưa thích Phật đến dạy họ, thì Ngài liền hiện ra thân Phật để dạy cho họ, để thỏa mãn ý nguyện của họ. Họ vừa nhìn thấy liền sinh tâm hoan hỷ. Muốn dùng thân Bồ Tát để độ thì Ngài liền hiện ra thân Bồ Tát. Cho nên ngày nay tôi giao tiếp với những vị lãnh tụ của các tôn giáo khác trên thế giới, tôi mỗi một tôn giáo chúng ta lễ bái thần linh thì chỉ là một vị thần, chỉ là một vị thần biến hiện ra. Ở trong Phật giáo thì biến thành Thích Ca Mâu Ni Phật, ở trong đạo của bạn thì biến thành Chúa Giêsu, ở trong Hồi giáo thì biến thành Thánh A-la, thì chỉ là một vị. Họ suy nghĩ thì thấy cũng hợp lý, cho nên không cần phải tranh cãi nữa, không cần nên quỷ bán với nhau. Quỷ bán chính là quỷ bán vị thần của chính mình, rất là nguy hiểm. Đều là do một vị thần biến hiện ra. Bồ Tát Quan Thế Âm có 32 ứng hóa thân, bạn nên hiểu cái đạo lý này. Cho nên chúng tôi qua lại với họ, nói với họ trong vũ trụ chỉ có một vị chân thần. Mọi người đều khẳng định vị chân thần sẽ biến đổi khuôn mặt. Chúng tôi ở thành phố Tu Quynh Ba, Úc Châu. Năm nay là chu niên 100 năm thành lập thành phố. Vô cùng hiếm có, có một đoàn xiếc của tỉnh Triết Giang muốn đi đến nơi đó để biểu diễn vài tiết mục, để chúc mừng 100 năm thành lập thành phố Tu Quynh Ba. Tôi đặc biệt yêu cầu một tiết mục, yêu cầu họ biểu diễn một tiết mục. Là tiết mục gì? Biến liễm. Gọi là tứ xuyên biến liễm. Biến cái gì? Biến ra khuôn mặt người Úc Châu, biến ra khuôn mặt người Mỹ, biến ra khuôn mặt người Phi Châu, biến ra Thích Ca Mâu Ni Phật, biến ra Ngài Mohammed, biến ra Chúa Giêsu. Nhưng chỉ có một người, bạn thấy họ không thay đổi. Bạn vẫn chưa hiểu sao? Mỗi một quốc gia, mỗi một chủng tộc, mỗi một tôn giáo, chúng ta đều là người một nhà. Cho nên tôi đặc biệt yêu cầu tiết mục này, họ phải làm những chiếc mặt nạ đặc biệt. Khi họ ở trên sân khấu biến hóa những khuôn mặt, tôi muốn họ biến ra những khuôn mặt của các tôn giáo khác nhau, diễn tiết mục này để cho mọi người xem. Cho nên 32 ứng thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, bạn thấy Quan Thế Âm Thiên Thủ, ở trên đỉnh đầu của Bồ Tát Quan Thế Âm Thiên Thủ có 32 khuôn mặt, chính là đại biểu cho 32 ứng thân. Đáng dùng thân gì để độ thì hiện ra thân đó. Cho nên không cần phải vẽ 32 ứng thân như ngày xưa, như Thiên Nhân, Tu La, không cần phải vẽ nữa. Nên vẽ các chủng tộc khác nhau ở trên thế gian này, những khuôn mặt của các tôn giáo khác nhau, nên vẽ cái này. Việc này có tính gợi ý rất lớn. Mọi người vừa nhìn thấy chúng ta là người ở địa cầu này, đều sống trên quả địa cầu này, là người một nhà, cùng một vị chân thần. Bởi vì ngày xưa giao thông không thuận tiện, đến già chết rồi cũng không qua lại với nhau, cho nên các ngài ở khắp nơi đã biến hiện ra nhiều khuôn mặt khác nhau. Hiện nay giao thông thuận tiện, mọi người biết được thì cha chỉ có một người, không nên cãi với nhau, không tranh cãi nữa, như vậy là hoàn toàn sai. Nên sống chung hòa thuận với nhau. Kinh điển là do một vị chân thần nói. Bạn xem ngài ở phương Đông thì ngài nói như thế nào, ở phương Tây thì ngài nói như thế nào, ở các nước Ả Rập thì ngài nói như thế nào. Chúng ta nghe nhiều thì liền hiểu được nội dung các ngài nói nhất định là giống nhau. Cách nói thì có thể khác nhau, phương hướng mục tiêu phần lớn là giống nhau. Không giống nhau là do tập quán cuộc sống của mỗi dân tộc khác nhau.
bối cảnh văn hóa không như nhau. Điều này chúng ta đã hiểu những chi tiết. Phương hướng chung thì nhất định là giống nhau. Nhân từ bác ái tuyệt đối là giống nhau. Giúp cho tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, liền khổ được vui, tuyệt đối là như nhau. Sự việc như vậy thì chủng tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau của chúng ta mới có thể xem nhau như người một nhà. Cho nên phải biết đoạn ác tu thiện.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.